Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi xin được chia sẻ bài giảng của Mục sư Hoang với chủ đề là Hội thánh được cứu. Hallelujah, chào buổi tối tất cả các bạn bè thân hữu, các anh chị em trong Chúa. Một lần nữa tôi xin chào mừng các bạn đã đến đây để cùng nhau tham dự buổi nhóm tối hôm nay. Chúng ta thường quan tâm đến những gì còn lại trong đời sống này và tất cả mọi người đều hy vọng sống một cuộc sống tốt đẹp. Tại sao một số người trong chúng ta thật sự mất đi sự yêu thích cuộc sống của mình? Đó là bởi vì họ không còn cảm thấy sự yêu thương trong cuộc sống của mình nữa. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình không còn nhiều động lực để sống nữa thì các bạn nên đến nhà thờ, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương, Chúa là nguồn tình yêu và nhà của Chúa cũng là nguồn tình yêu. Chúa của sự yêu thương này chính là Cha Thiên Thượng và Ngài có mối tương giao trực tiếp với chúng ta. Ngài là Chúa thật đã sáng tạo cả vũ trụ này. Thông qua Kinh Thánh, Ngài nói cho chúng ta biết Ngài là ai, mối tương giao giữa Ngài và chúng ta là gì. Chúa còn muốn nói thêm với chúng ta điều gì nữa, điều gì Ngài muốn ban cho chúng ta. Ngày hôm qua chúng ta đã chứng minh rằng những gì được viết trong Kinh Thánh là liên quan đến sự sống và những gì trong Kinh Thánh là thật. Vì vậy chúng ta cần phải quay trở lại và tìm hiểu về Cha của chúng ta. Không phải chỉ để nhận ân phước từ Chúa, nhưng đó cũng là trách nhiệm của con người. Cần biết về nguồn gốc của mình. Cha Thiên Thượng sẽ ban ân phước dư dật trên chúng ta nếu chúng ta sẵn lòng. Câu hỏi ở đây đó là tôi nên đi đâu để tìm kiếm Chúa Giêsu? Tất nhiên là chúng ta cần đến hội thánh. Chúng ta cần đến nơi mà có thể tìm thấy Chúa Giêsu. Câu hỏi là liệu rằng tất cả những hội thánh đều giống nhau, đều được cứu không? Tối hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về hội thánh được cứu. Trong suốt những năm truyền giảng của tôi đã từng đến truyền giảng tại một thành phố nọ. Và ở đó có một người chuyên về y học cổ truyền Trung Hoa và ông là chủ tịch của ngành y học Trung Hoa ở thành phố đó. Ông đã tin vào Chúa Giêsu và đã làm báp têm trong danh Chúa Giêsu. Khi ông sắp mất, ông đã gọi tôi đến và nói với tôi rằng tôi hy vọng là con trai của tôi cũng đến và tin nhận vào Chúa Giêsu. Vợ của ông ấy cũng nói với tôi như vậy. Nên một ngày nọ tôi đã đến và tìm con trai của ông ấy. Con trai của ông ấy là giảng viên ở trường đại học. Và sau khi tôi chia sẻ với anh ấy thì anh ấy đã chấp nhận rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời và Ngài cũng chính là Cha Thiên Thượng. Rồi anh ấy đã hỏi tôi một câu hỏi. Con thấy là có rất nhiều người tin vào Chúa Giêsu với rất nhiều hội thánh khác nhau. Nhưng con có nên đến hội thánh Giêsu thật không? Tôi trả lời rằng điều quan trọng không phải là anh tham gia hội thánh nào, nhưng điều quan trọng hơn hết đó là anh cần phải tìm một hội thánh mà ở đó anh có thể được cứu rỗi. Anh ấy đã nói rằng những gì mà chú nói khác với những gì mà hội thánh của chú viết trên Internet. Tôi trả lời rằng nó giống nhau cả thôi. Rồi anh ấy lại hỏi tiếp, làm thế nào mà những gì chú nói cũng giống nhau? Tôi giải thích với anh ấy và sau khi tôi nói xong ý nghĩ đó là gì thì anh ấy cũng nhận ra rằng nó giống nhau cả thôi. Liệu rằng hội thánh Giêsu thật có phải là hội thánh duy nhất được cứu hay không? Ngày hôm nay, nếu bạn hỏi tôi câu hỏi đó, tôi sẽ trả lời rằng chắc chắn rồi. Nhưng hãy để câu hỏi này qua một bên trước đã. Điều đầu tiên mà chúng ta tự hỏi mình đó là bạn đến đây để tìm kiếm Chúa thật và bạn muốn được cứu. Bạn phải tìm một hội thánh mà ở đó bạn có thể được cứu. Nếu bạn muốn tìm kiếm một hội thánh được cứu, điều kiện đầu tiên đó là hội thánh đó phải có lẽ thật. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Giăng, đoạn 14 câu 6. Vậy, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ở đây, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, nếu không qua Chúa Giêsu, không ai có thể đến được cùng cha. Ở đây, ta là ai? Chúa Giêsu là đường đi để hướng dẫn chúng ta đến cuộc sống vĩnh hằng. Nếu chúng ta không tin vào Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không biết được người sáng tạo ra chúng ta là ai và chúng ta không thể quay trở lại với Ngài được. Tin nhận vào Chúa Giêsu là con đường duy nhất cho chúng ta để quay trở lại với Cha Thiên Thượng, không còn con đường nào khác. Ở đây Chúa Giêsu nói rằng ta là lẽ thật, không có lẽ thật, không ai có thể đến cùng Cha. Ngài cũng nói rằng ta là sự sống. Tin vào Chúa Giêsu, bạn sẽ có sự sống. không ai phản đối về lời tuyên bố này, bởi vì Chúa Giêsu có quyền năng từ Chúa. Vậy, thông qua câu này, chúng ta biết rằng trong hội thánh của Chúa chắc chắn phải có lẽ thật. Timôthê nhất đoạn 3 câu 15. Chúng ta cùng mở trong sách Timôthê nhất đoạn 3 câu 15. Phòng ta có chạm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng xóm, trụ và nền của lẽ thật vậy. Ở đây nói rằng hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời và ngôi nhà này là trụ và nền của lẽ thật. Chúa Giêsu đã nói về điều này rằng không phải ai tin vào Chúa Giêsu đều được cứu rỗi. Đây là điều đã viết trong Kinh Thánh. Tiếp theo chúng ta mở trong sách Matthew đoạn 7 câu 21 đến câu 23. Matthew đoạn 7 câu 21 đến câu 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm điều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng rằng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Tại sao có nhiều người tin vào Chúa Giêsu nhưng lại không được cứu? Liệu tất cả những ai nói rằng lạy Chúa đều có thể được vào thiên đàng không? Ở đây nói rằng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mới được vào thiên đàng thôi. Nếu một người chỉ đứng đó và nói rằng tôi tin vào Chúa Giêsu, lạy Chúa con cầu nguyện trong danh của Ngài, liệu những người như vậy có được vào thiên đàng không? Chúa Giêsu nói rằng không, chỉ những ai làm theo ý muốn của Chúa thì mới được vào thiên đàng. Điều này có nghĩa rằng hội thánh phải giữ lẽ thật của Chúa. Đây là ý muốn của Cha Thiên Thượng, chỉ như vậy thì mới được cứu. Nhiều người sẽ phản đối điều này, nhưng Chúa Giêsu sẽ nói với những người này như vậy: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những người này đã không kính sợ Chúa, họ không vâng theo lời dạy của Ngài hoàn toàn. Nếu bạn không vâng theo những điều răn của Chúa mà làm theo con người, thì người đó chắc chắn sẽ không được cứu. Nếu bạn cũng dạy cho người khác như vậy, thì người đó cũng sẽ không được cứu luôn. Vâng. Đúng là họ đã tin vào Chúa Giêsu, nhưng họ vẫn làm theo những điều gian ác. Điều gian ác ở đây không phải là việc ăn cướp, áp bức người khác. Họ không nói dối, nhưng họ thật sự đang rao truyền những điều không phải là lẽ thật. Họ đã không hoàn toàn vâng theo ý muốn của Cha Thiên Thượng. Đây cũng chính là lời tiên tri của Chúa Giêsu. Không phải tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu đều được cứu. Sau khi anh ấy nghe về những điều tôi vừa giải thích xong, thì anh ấy đã hỏi rằng: vậy thì lẽ thật là gì? Làm thế nào để con có thể tìm được lẽ thật? Tôi đã trả lời rằng, rất dễ để tìm thấy. Hãy đi và tìm một hội thánh mà làm theo lẽ thật của Chúa. Rất dễ để kiểm tra điều này. Nếu bạn tìm hiểu được ở hội thánh với nhiều những khía cạnh khác nhau, bạn sẽ hiểu được điều đó. Khi Chúa ban ra 10 điều răn, Ngài muốn tất cả mọi người phải giữ 10 điều răn đó. Ngày hôm nay, hầu hết tất cả các hội thánh đều làm theo 10 điều răn, bởi vì 10 điều răn của Chúa vượt qua thời gian. 10 điều răn là ý muốn của Chúa. Nếu bạn muốn tìm thấy một hội thánh, thì hội thánh đó phải biết kính trọng Cha Thiên Thượng, phải chắc chắn là không được thờ thần tượng. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng chỉ có một Chúa thật duy nhất. Ở trên trời hay dưới đất, chúng ta không thể làm một hình tượng và thờ phượng cái tượng đó được. Bất kể hình thức nào, chúng ta cũng không được làm điều đó. Chúng ta chỉ có duy nhất một Chúa thôi. Điều răn thứ tư đó là phải giữ ngày Sa-bát và đặng làm ngày thánh. Một vài người nói rằng ngày Sa-bát chỉ được giữ bởi những người trong thời kỳ cũ ước thôi. Tôi sẽ hỏi họ rằng, bạn nghe điều này từ đâu ra? Chúa Giêsu có trực tiếp nói với bạn điều này không? Hay là Chúa đã nói điều này với một mình bạn thôi? Việc giữ ngày Sa-bát không liên quan gì đến thời kỳ cũ ước hay tân ước. Chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này, Ngài đã ban phước cho ngày thứ bảy. Chúng ta cùng nhau mở sách trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh. Vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ngày Sa-bát được lập ra vào ngày thứ bảy sau sự sáng tạo của Chúa. Vào lúc đó đã có Abraham, Gia-cốp hay Mô-xe chưa? Lúc đó vẫn chưa có. Trước khi con người tồn tại thì ngày này đã được lập nên rồi. Chúa đã lập nên giao ước này với ai? Đó là với nguồn gốc của chúng ta, những người đầu tiên Adam và Eva. Vậy nên giao ước này phải được giữ từ thế hệ này đến thế hệ khác, được ban đến cho toàn nhân loại và bao gồm tất cả chúng ta ngày hôm nay là những người đang sống trên thế giới này. Vậy tại sao điều răn này lại ở trong 10 điều răn? Đó là vào lúc khi người dân Israel rời khỏi Ai Cập, Chúa muốn họ biết rằng khi Ngài sáng tạo nên vũ trụ này, Ngài đã đặt ngày này làm ngày thánh, đó chính là ngày thứ bảy của mỗi tuần. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 8. Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 8. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Chúa đã đề cập đến điều này trong điều răn thứ tư, và chúng ta phải giữ ngày này. Chúa một lần nữa thông qua ngày này để nhắc nhở chúng ta rằng phải nhớ về việc Chúa đã sáng tạo vũ trụ. Vậy điều này có nghĩa là chỉ những người ở trong thời cựu ước mới phải giữ điều này, còn những người ở trong tân ước thì không cần phải nhớ ngày này hay không? Vậy tại sao tất cả những điều răn còn lại họ đều vâng giữ nhưng lại không vâng giữ điều răn thứ tư? Anh chị em thân mến, anh chị em có thấy lạ nếu chúng ta giữ các điều răn đó như vậy không? Tại sao tất cả những điều răn đều được vâng giữ trừ điều răn thứ tư? Đó là bởi vì có sự thay đổi. Chúa đã thay đổi chăng? Không, mà chính là con người đã thay đổi. Lịch sử đã ghi lại và ghi lại điều này rất rõ ràng. Nhưng câu hỏi ở đây là con người có thể thay đổi được ý muốn của Chúa không? Ý muốn của Chúa đó là thiết lập ngày thứ bảy sau sự sáng tạo của Ngài. Chúa Giê-xu đã nói rằng có nhiều người tin vào Chúa Giê-xu nhưng họ không sẵn lòng vâng theo ý muốn của Cha Thiên Thượng. Họ đã thay đổi ý muốn quan trọng này của Cha Thiên Thượng. Liệu Chúa có vui vì điều này không? Có rất nhiều ví dụ không sao kể xiết hết được và tôi cũng không thể liệt kê hết ở đây được. Ví dụ như là việc rửa chân hay là việc làm báp têm mà không thực hiện ở nước sống. Những gì mà họ đang thực hiện khác với những gì được ghi chép lại trong Kinh Thánh. Có rất nhiều lần khi tôi đang thảo luận với các anh chị em, sau khi tôi lật Kinh Thánh ra thì họ hỏi rằng: Mục sư ơi, thật sự phải nghiêm khắc như vậy sao? Miễn sao nó tiện cho chúng ta là được rồi. Tôi đã nói rằng những gì Chúa nói là ngôi lời. Chúng ta không nên bởi vì sự thuận tiện của con người mà thay đổi lời của Chúa được. Đó là lý do tại sao vừa rồi chúng ta vừa đọc trong sách Matthew đoạn 7, Chúa Giê-xu đã tiên đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Một người thật sự vâng phục Chúa thì mới có thể bước vào sự sống vĩnh hằng được. Một người sẵn lòng đến với Chúa thì Ngài sẽ cứu họ. Anh ấy đã tìm thấy một hội thánh để anh có thể được cứu rỗi. Ở đó chắc chắn phải có lẽ thật. Nếu không có lẽ thật thì hội thánh ở đó cũng không thể được cứu rỗi. Nếu bạn đến để tìm hiểu thì bạn sẽ nhận ra rằng hội thánh Giê-xu thật có lẽ thật hay không. Một điều nữa đó là hội thánh có lẽ thật thì hội thánh đó cũng sẽ có Đức Thánh Linh. Đây chính là lời mà Chúa Giê-xu đã nói, chúng ta cùng nhau mở trong sách Giăng đoạn 14 câu 15 đến câu 17. Giăng đoạn 14 câu 15 đến câu 17. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Ta sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. Đây là một lời tiên tri khác, bởi vì lúc đó Đức Thánh Linh vẫn chưa giáng xuống. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói rằng nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Nên thật sự là có một nan đề nếu như một người nào đó không vâng giữ điều răn của Chúa mà vẫn nói rằng anh ta yêu mến Chúa. Nếu bạn yêu chồng mình nhưng bất cứ những gì anh ấy nói bạn đều không nghe theo, anh ấy sẽ không cảm nhận được tình yêu của bạn. Cha, bạn có thể tuyên bố một cách chắc chắn rằng chúng ta yêu mến Chúa, nhưng Cha Thiên Thượng của chúng ta có thể chấp nhận điều này không? Nếu Ngài không chấp nhận thì điều này có nghĩa chỉ là hư không thôi. Chúa nói chúng ta phải vâng giữ điều răn của Ngài. Điều này có nghĩa rằng chúng ta phải có lẽ thật, rồi chúng ta sẽ ban cho, rồi Chúa sẽ ban cho chúng ta một đấng yên ủi. Đấng yên ủi tức là thần lẽ thật. Vào ngày lễ ngũ tuần, những người xung quanh thật sự không hiểu được những điều gì đang xảy ra, và họ nghĩ rằng những người được nhận lãnh Thánh Linh đang say. Nhưng thật ra, những người này thật sự rất tỉnh táo. Những người khác cho rằng những người này đang say xỉn vì họ nói một ngôn ngữ mà không ai hiểu được. Họ nói bằng ngôn ngữ Thánh Linh mà mọi người xung quanh nghĩ là vô nghĩa. Nhưng thật sự thì từng từ đều có ý nghĩa của nó. Đó chính là lúc Đức Thánh Linh chạm vào lòng của họ, bày tỏ những điều trong lòng họ. Một hội thánh vâng theo điều răn của Chúa chắc chắn là sẽ có Đức Thánh Linh ở cùng. Và khi nhận lãnh Thánh Linh, chúng ta sẽ có thể thấy và nghe được. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 33. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 33. Vậy, sau khi Ngài đã đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đang thấy và nghe. Vào thời gian của các môn đồ, khi họ nhận lãnh Thánh Linh và Đức Thánh Linh được tràn ngập trong họ, tất cả mọi người nhóm họp lại, rồi Phi-e-rơ đã bước ra và giải thích cho họ. Không phải chỉ ở câu này mà còn được chép lại ở nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh, đã ghi chép lại rằng khi những người lúc đó nhận lãnh Đức Thánh Linh, khi họ thì họ biết chính xác được bao nhiêu người đã nhận lãnh Thánh Linh. Và đây cũng là điều mà chúng ta cũng có thể thấy được trong hội thánh ngày nay. Khi chúng ta nhận lãnh Thánh Linh thì Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta đến cùng với Ngài. Một hội thánh được cứu phải có Đức Thánh Linh. Một hội thánh được cứu phải có cả lẽ thật và Đức Thánh Linh. Và bởi vì hội thánh này có lẽ thật và Đức Thánh Linh nên Chúa Giê-xu cũng ở cùng với hội thánh. Và bởi vì có Chúa Giê-xu ở cùng và Ngài muốn chứng minh tất cả những gì Ngài đã dạy và là thật, nên hội thánh cũng sẽ thấy được những phép màu dấu lạ và điều kỳ diệu. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Mác đoạn 16 câu 15 đến câu 20. Mác đoạn 16 câu 15 đến câu 20. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy, những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Đây chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Trong hội thánh Giê-xu thật, chúng ta đã thấy được rất nhiều những lời làm chứng không thể kể hết được của những người đã chết và được sống lại. Bác sĩ đã tuyên bố rằng họ bị bệnh không thể chữa được, nhưng rồi họ lại được chữa lành. Có rất nhiều những lời làm chứng khác mà không thể kể hết được ở đây. Những người cầu nguyện với Chúa và Chúa hướng dẫn họ thật sự là không thể đếm hết được. Chúng ta không thể kể hết được những nơi mà những điều kỳ diệu đã xảy ra. Nhưng chúng ta phải lưu ý đến một điểm quan trọng ở đây, đó là những người không tin vào Chúa Giê-xu cũng có thể thực hiện phép màu được. Những người tin vào Chúa Giê-xu và dùng danh Ngài để đuổi quỷ, đó chính bởi vì lòng thương xót của Chúa. Giống như một người bị bệnh, mặc dù họ không tin vào Chúa Giê-xu, nhưng khi họ uống thuốc thì họ cũng có thể được chữa lành. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng vậy. Khi mà cả hai người cùng thực hiện phương pháp trị liệu như nhau, cùng uống một loại thuốc mà có thể cùng được chữa lành giống nhau, có thể sẽ có một người được chữa lành nhưng một người thì sẽ chết. Có một sức mạnh nào đó mà bạn không thể giải thích được, sức mạnh hay quyền năng này đến từ Chúa. Khi chúng ta nhận được lòng thương xót của Ngài, chúng ta có thể tiếp tục được sống. Nhưng nếu chúng ta không nhận được lòng thương xót của Ngài, cuộc sống của chúng ta có thể kết thúc. Vậy một hội thánh được cứu thì hội thánh đó phải có lẽ thật và Đức Thánh Linh. Và vì vậy mà hội thánh đó cũng sẽ có phép màu, dấu lạ và điều kỳ diệu. Nếu một hội thánh có những phép màu nhưng không có lẽ thật hoàn toàn thì sẽ không có Đức Thánh Linh. Hội thánh đó sẽ không được cứu rỗi. Ngày nay nếu bạn muốn tìm một hội thánh để được cứu, ba điều kiện này phải có ở một hội thánh, đó là phải có lẽ thật, Đức Thánh Linh và phép màu. Tôi đã nói với anh ấy rằng hội thánh Giê-xu thật là có lẽ thật, Đức Thánh Linh và phép màu. Hội thánh Giêsu thật chính là hội thánh được cứu, có sự cứu rỗi ở đây rồi, vậy thì anh còn muốn đi đến nơi khác nữa sao? Tất cả những ai sẵn lòng làm theo ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ nói rằng người đó sẽ được cứu rỗi. Nhưng chắc chắn phải có một điều kiện, đó là phải theo đúng lẽ thật. Bởi vì khi chúng ta nắm giữ lẽ thật thì chúng ta sẽ không thể đi nghịch cùng lẽ thật được. Chúng ta cũng biết rằng chúng ta không được thêm hay bớt bất cứ điều gì được chép trong Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn. Điều này được viết và chép trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu 18 đến câu 19. Chúng ta phải lưu ý điều này. Một điều căn bản đối với tất cả hội thánh nào được cứu đó là phải theo đúng lẽ thật trong Kinh Thánh.